บองเสือทันนากามนีนามโมฟังอาบองเสือทันนากามนีนามโมฟักบองเสือทิศกามนีKính thưa toàn thể đại chúngChúng ta vừa rồi học một phần của phẩm Diệu Trang Nghiêm Phương Bổn Sự thứ 27 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì chúng ta học một cái phần đầu, thì đại khái thì Đức Thế Tôn, ngài lúc ngài thuyết pháp thì ngài kể cái câu chuyện xưa. Cái thời quá khứ có vị Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Thiệt ra thì mình ráng tu mà được thành Phật á, mình thuyết pháp khỏe lắm. Tại vì những cái câu chuyện mà Đức Phật nói đó là có sức thuyết phục, bởi vì ngài nhớ được cái kiếp đó có một cái vị Phật đó, cho nên vì vậy mà ngài nói là thiệt. Còn mình ở đây, thí dụ như mình nói tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, thì cái câu chuyện đó đó là của một người nào đó nói lại mà mình không biết người đó nói trúng hay trật nữa. Cho nên vì vậy mà mình thuyết pháp không đủ thuyết phục như Đức Thế Tôn. Cho nên ngài nói đó, ngài cứ ngồi đó ngài nói đó, Như Lai nhớ đời quá khứ có vị Phật đó rất là thuyết phục, bởi vì ngài thấy thiệt, ngài nói thiệt, những lời pháp của ngài là thiệt. Cho nên hội chúng thời bây giờ các vị nó nghe một cách mà các ngài nghe giống như đây là cái câu chuyện rất là thật mà Đức Thế Tôn ngài đã trải qua. Ngài kể lại là thời đó đó là có thời Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Thì thời đó thì có một cái vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm. Thì vị vua này đó thì lại có hai cái người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, là có hai đứa con trai, một người Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Thì lần trước á thì có nói một cái vấn đề, đây là nói về cái vị Phật xưa. Đức Phật kể một cái vị Phật xưa để nói vị Phật hôm nay, chứ không phải là ngài kể chuyện giống như mình nghe cái chuyện kiếm hiệp hay nghe chuyện Tiếu Lâm, mà ngài cứ mượn một cái câu chuyện quá khứ để ngài hiển bày cái Phật tánh của chúng ta. Nghĩa là trong tâm của chúng ta có một cái vị Phật xưa, đó là vị Phật xưa, tức là từ ban sơ chúng ta đã có một cái vị Phật này rồi, chứ không có phải là bây giờ chúng ta tu để đạt một cái vị Phật khác, mà chỉ tu là chúng ta trở về vị Phật của mình. Đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì cái vị Phật này đó là có cái khả năng, có đầy đủ tam minh và lục thông, có đầy đủ như là ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, đầy đủ những cái thần thông diệu dụng, tam minh lục thông đầy đủ hết rồi. Tức là cái ông Phật xưa của chúng ta có khả năng đó, nhưng bởi vì chúng ta là theo trần rồi quên đi ông Phật của mình, rồi năm này tháng kia, rồi đánh mất luôn cái bản nguyên, hay đánh mất luôn cái bản lai diện mục. Cho nên Đức Phật nói là Phật xưa là có một vị Phật là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Tức là Vân Lôi này á, là giống như là ngài có một cái lời pháp, âm là cái tiếng pháp của ngài, giống như là sấm, giống như mưa vậy đó. Mình nghe giật mình, ví dụ như bữa nào cái vị thunderstorm nó âm cái mình giật mình, thì đó thì giống như là bữa nào mà mình nghe pháp á, mình giật mình cái giống như mình chấn động thân tâm của mình, nói sao lúc này mà ngày xưa đến giờ mình mê quá, mà bây giờ tự nhiên nghe Phật nói cái mình giật mình, cái mình trở về con đường của mình. Thì đây gọi là tiếng pháp của ngài như là lôi, tức là tiếng sét á. Còn cái vân tức là mây, tức là những cái áng mây lành. Bữa nào mình nóng nực quá, đi làm ngoài trời nắng đó, rồi cái bữa nào có áng mây mà bay qua che cái mặt trời mình cảm thấy vui mừng mát mẻ. Cái hồi ở quê mà nhất là đi làm nương làm rẫy mà trời nắng chang chang vậy đó, cứ dòm lên trời hy vọng có một cái áng mây nào nó to to để nó che cái ông mặt trời lại để cho mình được mát một chút. Thì như vậy đó, nói là cái pháp của Phật mang đến cái sự mát mẻ và an lành cho chúng ta. Mà quý vị biết tại sao cần sự mát mẻ? Bởi vì chúng ta sống trong cái sự nóng nảy, bực bội, khó chịu bởi do cái phiền não tham sân si nó thiêu đốt chúng ta, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng bực bội, không có mát mẻ đâu. Cho nên là khi hiểu Phật pháp, mình biết tu hành, tâm của mình nó thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên mình được mát mẻ. Đây là một áng mây lành, gọi là tường vân đó. Thì cái vị Phật xưa có một cái khả năng khiến cho chúng ta giác ngộ, vị Phật xưa khiến cho chúng ta được mát mẻ, đó là cái như là tú vương hoa, tức là một cái loại hoa vương. Một cái loại hoa vương, loại hoa này không bao giờ tàn mà lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng đẹp hết. Đó là cái loại hoa bất sanh bất diệt đó. Thì như vậy đó, là chúng ta có một cái vị Phật thanh tịnh trong sáng, nhưng mà ở trong cái cõi thanh tịnh trong sáng này đó là không phải là nó bị che lấp. Cho nên á là ở trong cái bờ tâm của chúng ta thì nó phát ra hai cái hiện tượng mà chúng ta dễ thấy nhất, đó là tịnh tạng và tịnh nhãn. Nhãn tức là một cái kho tàng của một cái con mắt, ở đây là biểu thị cái tánh thấy của chúng ta. Nghĩa là cái kho tàng này là một cái kho tàng mà chúng ta dễ cảm nhận được nhất. Đó, giống như ở hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn ngài giơ cành hoa sen lên, đại chúng ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp nở một cái nụ cười rất là hoan hỷ, tức là ngài biểu tượng cho Phật tâm của tất cả chúng ta thường 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 thấy, tức là cái thấy mà bình thường của chúng ta đều đã có Phật tâm rồi, không phải như mình ráng thấy như thế nào để thấy được Phật tánh, nhưng mà quý vị càng ráng thấy lại không thấy, mà cái thấy bình thường của mình đã là Phật tánh rồi, đã là Phật tâm rồi. Thì cái thấy này thì nó xưa nay nó là thanh tịnh, bởi vì nó không có cái gì quế ô nhiễm hết. Nhưng cái nghe của mình á, xưa nay nó là thanh tịnh, nó không có gì mà ô nhiễm hết, dù cho mình luân hồi trong sanh tử trần lao là mấy triệu triệu kiếp đến nay mà mình vẫn nghe nó vẫn tròn, thấy mình nó vẫn tròn, nó không có hao hụt ở chỗ nào. Ví dụ như á, mình nói bây giờ tôi thấy được nó méo méo hay nghe nó méo méo, không có, quý vị vẫn nghe được tròn quay à. Ví dụ như ai nói sau lưng của quý vị cũng nghe luôn, trừ nói xấu thôi, xa quá không nghe. Chứ còn bây giờ ai đứng sau lưng mình nói cũng nghe, bên phải cũng nghe, trước mặt cũng nghe, bên trái cũng nghe. Cho mới nói cái lỗ tai nó tới 1.200 công đức á, là bởi vì nghe nó tròn vậy đó, nó tròn quay à. Thì như vậy cái nghe này là cái gọi là cái thanh tịnh, cái thấy này nó cũng là cái thanh tịnh. Cho nên á, không phải Đức Phật ngài mới có ánh mắt từ bi hay là ánh mắt sanh, tức là cái ánh mắt không có vững đục, mà chúng ta vẫn có ánh mắt như vậy. Mình có thể nhìn mọi người bằng cái tâm an lành cũng được, mình làm cũng được. Thì như vậy đó, là chúng ta có cái kho tàng thanh tịnh, tức là bản tâm của chúng ta là thanh tịnh. Thì đây là một cái chân lý. Thường thường người ta nói tâm của mình đó là có nhiều phiền não, tâm của mình đó là có nhiều tham sân si vững đục trong đó, cho nên nó mới che cái tàng thức của mình, nó mới che cái tâm của chúng ta. Nhưng mà ở đây ngài khẳng định là cái tàng thức của chúng ta là thanh tịnh. Đây là cái một cái chân lý. Bởi vì sở dĩ mà nói cái tàng thức của chúng ta thanh tịnh, bởi vì tất cả phiền não tham sân si bản tính đều thanh tịnh hết. Nhưng mà có điều chúng ta là quá sợ hãi, Cho nên mới nói là cái bài kệ là bài kệ mà qua sông của ngài, khi mà ngài Vân Nham, tức là ngài Vân Nham, tức là có một cái người đệ tử là ngài Đức Sơn đi đến học pháp mà không có giác ngộ, thì ngài mới đi qua cái bờ sông, ngài mới thấy bóng mình á dưới nước, ngài mới ngộ được. Ngài nói là xưa nay ta và va và ta chỉ là một thôi, chứ không phải là khác hết. Tức là mình và bóng chỉ là một, chứ không phải là hai. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị đó, mà mình đi ra ngoài trời nắng, mình thấy bóng của mình, quý vị nói bóng với mình á là một hay hai? Mình nói nếu mà phân tích thì mình thấy cái bóng của chúng ta với mình là hai, đúng không? Nhưng mà cái bóng nó giả thôi, nhưng mà mình với cái bóng thì nó hai, chứ không có chuyện mà bóng với mình là một. Nhưng mà ngài Đức Sơn, ngài giác ngộ là thấy bóng mình ở dưới nước, tự nhiên ngài giác ngộ là bóng với mình chỉ là một thôi. Nhưng mà lâu nay ngài cứ chia ra mình và bóng là hai. Quý vị có bóng không ạ? Bóng tức là cái vọng tưởng của chúng ta đó. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói là mình nè, và cái vọng tưởng của mình nè, mà có phải là cái vọng tưởng của mình có phải là bóng mình không ạ? Vọng tưởng cũng là bóng của chúng ta, tham sân si phiền não cũng là bóng của chúng ta. Nhưng mà lâu nay mình có cái bệnh đó là mình cho mình nè và cái bóng nó là hai, cho nên mình không có giác ngộ được. Còn chư tổ đó, khi giác ngộ rồi các nãy ồ cái bóng với mình nó chỉ một thôi. Thì như vậy nếu mà bóng với mình á là chỉ là một thôi, thì như vậy đó là đã xưa nay là thanh tịnh rồi, đúng không hả? Không còn phân chia. Ví dụ như bây giờ thường thường mình thấy vọng tưởng, mình nói ồ đó là vọng tưởng, thì như vậy đó là vô tình chúng ta đã nói là mình có cái chân như để mình thấy được cái vọng tưởng, đúng không ạ? Mình nói mình tu phải thấy vọng tưởng, nhưng thật ra mình thấy vọng tưởng thì vô tình, vọng tưởng là bóng mà bóng với mình là hai. Cho nên vì vậy đó là không được, có bóng là không được, có bóng mà không như là không có bóng thì như vậy mới được. Cho nên đó là bản chất của tham sân si phiền não là nó không có, nhưng mà tự vì khi mà nó khởi lên một cái hình ảnh trong lòng của chúng ta, một cái hình bóng của sáu trần, thì mình liền mình vội mình chia ra, mình quá vội vàng, mình vội vàng lắm, cái gì mình cũng vội vàng, đi đứng nằm ngồi nói năng mình rất là vội vàng, mà mình không bao giờ mà mình thấy được một cái điều là bóng với mình chỉ là một. Cho nên cái người xưa giác ngộ không phải là ngài không có bóng, nhưng mà ngài có bóng mà như không bóng. Còn chúng ta có bóng thì thế có bóng. Cho nên vì vậy là nó chia ra hai cái trạng thái. Bây giờ quý vị tự nhận lại mình đi, là dù có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, quý vị đừng có nói nó là vọng tưởng hay không vọng tưởng, mà chỉ biết nó mình có bao nhiêu thứ tướng trong tâm, mình biết rõ mình có bao nhiêu thứ tướng trong tâm, mà mình đừng nói là bóng hay là không bóng gì hết. Thì tự nhiên đó là tất cả những cái hình ảnh đó là nó ngự trị một cách nó minh bạch. Khi mà tất cả những hình ảnh mà nó ngự trị trong lòng của chúng ta một cách nó minh bạch, thì như vậy đó là tâm mình nó bao trùm vạn pháp. Thì khi mà tâm mình nó bao trùm vạn pháp, tự nhiên là mình giác ngộ. Đây là cái điều mà nó rất là giản dị, mà lại là rất là chân lý. Ví dụ như mình thường thường á là mình không có bao trùm được vạn pháp, mà vạn pháp nó cứ ôm lấy mình và nó đưa mình, nó đi lưu diễn chỗ này lưu diễn chỗ kia. Ví dụ như mình nghĩ một cái điều gì đó là tự nhiên mình quên mình luôn, đối với mình là chỉ là một cái suy nghĩ thôi, hay là đối với mình là chỉ còn một cái niệm tưởng lẳng lơ nào đó ở trong lòng của chúng ta, và chúng ta cuồng theo một cái gió lốc của cái cuộc sống cuộc đời, rồi chạy vài tiếng hay là vài ngày, có người chạy cả cuộc đời toàn là những cái bóng dáng đó không? Thì như vậy đó là hoàn toàn họ không bao giờ họ thấy rằng tất cả những cái bóng dáng đó đang ngự trị trong lòng của chúng ta, và chúng ta đang hiện hữu ở nơi đây, và tất cả những hình tượng đó nó đều hiển lộ trong tâm thức của mình. Mình sống tròn được cái tâm thức đó, thì tự nhiên tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái bóng dáng của sáu trần nó đi đâu hết trơn luôn, nó tự tan biến luôn, và mình rất là tự do và rất là tự tại. Thì đây là cái thấy của Bồ Tát lấy sanh tử làm niết bàn. Còn La Hán thì lìa sanh tử có niết bàn, còn Bồ Tát lấy sanh tử là niết bàn, nghĩa là ở trên cái pháp sanh diệt đó mà mình bình thường không có gì hết. Đây chỉ là do cái cách nhìn của mình nó rộng lớn thì tự nhiên là không cần làm mà các pháp nó tự tiêu dung hết. Đó là cái nhìn rất là phi thường. Thì như vậy đó, cái nhìn của Đức Thế Tôn, Ngài thấy rõ trong tàng thức của Ngài cũng như trong tàng thức của chúng sanh chỉ là một thể thanh tịnh thôi. Ngày xưa quý vị học Phật Pháp, quý vị nghe nói Đức Phật, Ngài nói là Ngài là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, thì mình nói mình ráng tu, một ngày nào đó mình sẽ thành Phật được, mình chuyển hóa tất cả nghiệp chướng của mình sẽ thành Phật được. Nhưng mà ở cái góc độ mà Đức Phật nói là ta và tất cả chúng sanh đều có đầy đủ căn tánh và đức tính trí huệ của Như Lai, thì cái điều này mình không dám nhận. Mình nói Ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, mình nghĩ là tương lai mình sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu mà nói rằng mình và với Đức Phật đầy đủ cái căn tánh và đức tính trí tuệ nó bằng nhau thì chúng ta không dám tin nổi cái điều này. Nhưng mà Đức Thế Tôn, Ngài nói thiệt, ở vì Ngài thấy thiệt là cái tàng thức của tất cả chúng sanh hay là tàng thức của tất cả chúng ta xưa nay nó là một cái bản thể là nó thanh tịnh, không có phải là bởi không có vọng tưởng mới là thanh tịnh. Nhưng mà cái người mà đại giác á, là có vọng tưởng, có phiền não nhưng mà cũng thanh tịnh luôn, thì như vậy đó mới là gọi là, và là mới là có cái huệ nhãn, tức là có một cái con mắt trí tuệ thấy đúng được như vậy, tự nhiên là tham sân si phiền não nó không còn manh động nữa, thì như vậy mới là cái gọi là cái thần lực. Cho nên quý vị thấy đó là ở nơi ánh sáng thì quỷ ma không có. Thì như vậy đó, đối với cái trí tuệ thấy đúng rồi thì hoàn toàn là không có quỷ cũng không có ma gì hết. Bởi vì tất cả quỷ ma đều chỉ là cái hình ảnh do cái tưởng của mình mà sanh thôi. Nhưng mà người mà có cái tệ giác như vậy thì sắc thọ tưởng hành thức nó đều tan biến hết, không có. Thì như vậy đó là bóng dáng của sáu trần cũng không, năm quẩn là không. Cho nên á, mới nói là cái chỗ giác ngộ của Đức Thế Tôn và cái chỗ sống của chúng ta bây giờ giống nhau thôi. Nhưng có điều Đức Thế Tôn là Ngài nhìn tròn, chúng ta nhìn nó méo. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không có thể nào mà hội nhập được cái đức tính và cái căn bản trí tuệ của Như Lai được. Cho nên Ngài mượn một cái hình ảnh Phật xưa nói lên là cái tàng thức của chúng ta xưa nay tròn thanh tịnh, và con mắt của chúng ta xưa nay cũng tròn và rất là thanh tịnh. Đó là cái đoạn đầu mà Đức Phật nói về cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Bấy giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con sẽ theo hầu gần gũi cúng dường và lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng thời người mà nói kinh Pháp Hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoại đạo rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng đồng đi. Tức là hai người con này là muốn độ mẹ mình, muốn độ cha mình, cho nên khuyên cha mẹ mình là phải qua bên chỗ Đức Thế Tôn để được giác ngộ. Thì như vậy đó, mình muốn mình sạch cái vô minh, tức là cha mình, tức là cha vô minh. Mình muốn mình hết cái ái dục, tức là mẹ mình. Cho nên á, là mình phải xoay lại để mà chuyển hóa cái vô minh và cái ái dục này. Muốn chuyển hóa cái vô minh và ái dục này thì phải đến bên Phật, tức là phải đến bên bờ giác ngộ. Thì như vậy đó là từ nơi con mắt của mình mà đi vào, từ nơi cái tàng thức của chúng ta mà đi vào, đúng không ạ? Để mà mình được giác ngộ. Tịnh tạng, tịnh nhãn chắp tay thưa với mẹ: chúng con là Pháp Vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến. Chúng ta có sanh vào nhà tà kiến không ạ? Mình đã có đủ căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai mà chúng ta có tà kiến không? Cũng tà kiến luôn, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta cứ bị cái vô minh nó che đậy, bị cái vọng tình phiền não mà chúng ta lầm chấp rằng đó là một cái bờ vực nó cao siêu, rồi bờ vực chúng ta phải phá vỡ. Cho nên vì vậy đó là cái nhìn của chúng ta, cái này cũng gọi là tà kiến. Nghĩa là tà kiến và chánh kiến là hai cái nó đối nghịch với nhau. Cái chánh kiến là thấy đúng như thật như pháp, còn tà kiến là thấy nó không đúng. Ví dụ như bây giờ lâu nay mình thấy phiền não là thiệt nè, vọng tưởng là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên mình mới là nắm bắt và chúng ta chiến đấu với chính mình. Thì như vậy đó đều là tà kiến hết, tức là cái thấy của mình nó không đúng chánh kiến, gọi là tà kiến. Thì như vậy đó, Ngài nói là mình đã có sẵn cái Phật tâm tròn sáng rồi mà lại sanh vào trong nhà tà kiến. Cho nên đó là cái chỗ của mình đó. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ rồi lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tinh hiểu. Tức là chỉ cần hiện được mà những cái món thần thông đó thì người cha là tinh hiểu. Bây giờ người cha không tin rồi, cho nên là hai người con mới hiện đầy đủ các thần thông như vậy. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, tự do tự tại đi trên nước, đi trên đất, biến vào trong đất, rồi thân lớn bằng hư không, rồi thân nhỏ nhỏ xíu. Cho nên mới nói là tâm của chúng ta có lúc nó lớn bằng hư không, có lúc thì nó cũng nhỏ xíu như vậy, lúc ẩn lúc hiện, mà có đầy đủ những thần thông diệu dụng. Lúc thì ở trên nước không bị chìm, lúc ở trong lửa không bị cháy. Thì như vậy một lúc nào đó chúng ta giác ngộ rằng chúng ta cũng có khả năng như vậy, chúng ta cũng có khả năng mình không bị nhiễm ô bởi phiền não, chúng ta cũng khả năng mình không bị nhiễm ô cái ái dục của thế gian. Vì vậy mình cũng có cái sức thần thông tự tại, mình cũng có cái căn bản tự do Phật tâm hiển lộ nơi sáu căn của mình, đầy đủ sáu thần thông diệu dụng. Quý vị có sáu thần thông không ạ? Chúng ta cũng có sáu thần thông là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, lúc nào nó cũng thông hết. Đây gọi là thần thông, đúng không ạ? Ở vì mình có thể nghe được, mình có thể thấy được, mình có thể biết được, mình có thể xúc chạm được. Và mỗi cái xúc chạm từ nơi sáu căn đối với sáu trần đều phát ra một cái ánh sáng. Ánh sáng này tức là cái tuệ giác mà chúng ta không thấy. Giống như hai người con hiện sáu thần thông để độ cha, thì mình ý nói rằng chúng ta là phải đi từ nơi sáu căn để mà vào cái Phật tâm của mình, đúng không ạ? Từ nơi thấy, từ nơi nghe, từ nơi cái trí biết đối với sáu, đối với pháp trần, từ nơi cái cảm thọ, từ nơi cái lỗ mũi, từ nơi cái vị. Cho nên nó là sáu căn để chúng ta trở về. Nói trở về thì không phải là nói mình phải trở về đi đâu. Trở về nghĩa là chúng ta sống lại hiện hữu ở nơi sáu căn này, mình biết, mình nghe một bình thường, mình thấy bình thường, tâm của mình thấy niệm tưởng một cách nó bình thường. Nhưng mà thường thường cái khó nhất á là mình thấy có thể bình thường được, mình nghe thì mình cũng có thể bình thường được, nhưng mà trong tâm của mình mà thấy vọng tưởng mình không thể nào bình thường được. Mình thấy nó là mình chướng rồi, giống như mình có một cái thành kiến ở trong lòng của chúng ta là mỗi lần thấy phiền não, thấy tham sân si là mình bực lắm, mình tức lắm, mình phải làm sao để cho mình không có những cái tư tưởng đó. Đó là những cái sai lầm, bởi vì nó thuộc về pháp trần mà, nó thuộc về bóng mà. Cho nên trong kinh Bách Dụ á, là có kể cái câu chuyện có cái anh chàng đó nằm mộng thấy có cái gã kia là đến là ăn hiếp gã, đánh gã, chửi gã, rồi phỉ nhổ gã đủ thứ hết. Khi anh chàng này mới tỉnh dậy, gã này mới tỉnh dậy mà tức trong lòng lắm, tức quá, nói tại sao mà có một người đến ăn hiếp mình, mang dòng máu samurai, mang kiếm ra ngoài đứng ngã ba đường chờ cái người kia đến để mà chiến đấu với người kia, để mà trả thù trong cái giấc mộng. Thì mọi người thấy anh chàng đó tại sao xách kiếm đứng ngã ba đường không biết chuyện gì, mới hỏi, mới nói tôi không chờ ai hết, mà tự vì tối qua tôi nằm mơ, tôi thấy có một người đang ăn hiếp tôi và tôi đứng canh nó tới để tôi giết. Thì như vậy mọi người đều nói anh chàng kia là khùng điên. Thì chúng ta cũng vậy, bị phiền não ăn hiếp mình à, tham sân si ăn hiếp mình à, mình bực lắm. Cho nên bây giờ mỗi lần mà nó hiện cái bóng lên là chúng ta bực bội để mà chiến đấu. Nhưng mà khổ nổi, đó chỉ là cái bóng, đó chỉ là cái ảo thôi, nó không có thiệt. Mà chúng ta cũng lúc nào cũng hầm hồ cầm kiếm để mà chiến đấu. Người ta hay nói là trong kinh mình cũng bị gạt đó, là phải cầm gươm trí tuệ, cung thiền định để mà chiến đấu ma đó. Cho nên lúc nào mình phải canh me cái phiền não của mình, canh me cái tham sân si của mình lên để mà chiến đấu. Thì như vậy là chúng ta sai lầm, chúng ta bị cái mê mờ, chúng ta không có thấy được là đúng như cái chân lý. Cho nên người xưa đó hay nói là cái tập khí của mình, mà cái người tu á là hay nói cái tập khí. Quý vị nghĩ tập khí là gì? Ngày xưa Tề Mãn cũng lầm ở cái chỗ này, mình cứ nói tập khí của mình á là niệm niệm tưởng. Tập khí tức là những cái hơi hám, tức là của niệm tưởng, của những cái phiền não. Giống như mình tu bây giờ lâu lâu mình cũng bị phiền não, mình nói ô đó là tập khí của tôi. Hay lâu lâu mình cũng nổi sân lên, nói ô tập khí của tôi còn sân với tập khí thôi chứ sân lên tôi biết à, à tập khí thôi, à tôi cũng còn phiền não chút chút, đây cũng là tập khí của mình, tu thời gian mới hết. Nghe đó là ngài Lâm Tế nói đó là tùy duyên tu cựu nghiệp nhậm vận chiếc y xuyên, tức là tùy duyên mà trừ cái nghiệp cũ thôi. Mình nghĩ là những cái nghiệp cũ là những cái thói quen xấu của chúng ta còn ở trong lòng, nhưng mà thật ra thì nó là cái tập khí, là không có ở cái chỗ là ở vọng tưởng hay ở nơi phiền não hay ở tham sân si. Cái này không phải là cái tập khí của mình, bởi vì nếu mà có tập khí thiệt thì vọng tưởng thiệt rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tập khí là ở cái chỗ này, nghĩa là cái thói quen của chúng ta, nghĩa là khi mà mình gặp phiền não tham sân si mình mà nó khởi lên trong lòng là chúng ta là bắt đầu là nghênh chiến với chính mình, bực bội với chính mình, khó chịu với chính mình liền. Đây là những thói quen rất là xấu. Còn chư tổ đó là thấy tâm mình vẫn bình thường, nghĩa là có phiền não cũng vậy, không phiền não cũng vậy, các ngài rất là bình thường, không có một chút phản ứng gì hết, mà chúng ta phản ứng rất nhanh. Lúc nào mình tỉnh đó, thì mình còn đỡ, mà mình bất giác một cái là mình phản ứng rất nhanh với mình. Cho nên vì vậy đó, vừa vọng tưởng khởi lên một cái là bắt đầu do cái sự phản ứng của mình mà vọng tưởng phiền não nó là trùng trùng nó khởi lên. Chính cái chỗ mình phản ứng chừng nào thì cái tâm thức của mình á là nó lại phản công mình nhiều chừng đó. Cho nên là nó bị cái lỗi lầm ở cái chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là thấy bất cứ cái gì là mình phản ứng liền. Đây gọi là cái tập khí của chúng ta. Thì có nhiều người gọi là tập nghiệp. Tập nghiệp tức là những cái thói quen, những cái nghiệp mà của những người bình thường. Còn nói cái người tập khí tức là những cái thói quen phản ứng tâm thức của mình. Chính những thói quen này nó làm nó trì trệ, đây gọi là cái tập khí. Nhưng mà khi mà mình tu hành một cái thời gian nữa, những cái thói quen này nó không còn nữa, cái sự phản ứng này nó không còn nữa, thì tất cả các pháp ở trong tâm nó có đến có đi, chúng ta vẫn được tự do, chúng ta vẫn được tự tại. Thì lúc nào mình cũng mỉm cười với cuộc đời, mỉm cười với cuộc sống, mỉm cười với trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta không có một cái gì là khổ đau hay bận biệu gì hết. Dù cho pháp trần có xuất hiện hay không xuất hiện cũng không thành cái vấn đề. Thì cái người này có thể lướt được đại dương, có thể lướt được nghìn trùng để mà đến một cái bờ giác an toàn, là bởi vì không có còn sợ hãi, cũng không có cái gì ngăn ngại nữa. Cho nên trong kinh Bát Nhã mới nói là vì không ngăn ngại nên không sợ hãi. Có ngăn thì mình mới có sợ. Còn mà thường thường cái gì nó ngăn mình? Là vọng tưởng nè, tham sân si nó ngăn mình. Bây giờ mình không thấy cái đó nó ngăn mình nữa, thì mình cứ lướt sóng thôi, lướt ván trên hồ rất đẹp, rất vui và rất là khỏe. Thì như vậy đó là hai người con dùng 6 món thần thông để cho người cha tin hiểu. Lúc bấy giờ người cha thấy sức thần thông như thế, lòng rất vui mừng, đặng điều chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy của các con là ai, con là đệ tử của ai? Lúc này tự nhiên là rất là vui, rất là an lành. Cho nên là ngài Thạch Ốc có lần ngài ngủ cùng cái tên ăn trộm. Tên ăn trộm này cũng là dân chuyên nghiệp, cho nên đó là mỗi lần ăn trộm được của ai về thì cười ha hả vui vẻ lắm. Thì ngài ở chung với cái tên ăn trộm này. Thì bữa đó đó ngài mới hỏi, lúc mà ăn trộm được số đồ về đó, ngài hỏi: mỗi lần á, nhà ngươi mà ăn trộm được số đồ á, nhà vui vui được bao lâu? Và nó cũng tùy món, tức là có món thì vui được vài tiếng, nhưng mà có món cũng vui được vài ngày á. Ngài mới nói đó là ngài, ngươi ăn trộm như vậy đó là cũng không có khá gì mấy đâu. Thì tên ăn trộm mới nói là: ngài cũng ăn trộm hả? Cũng ăn trộm được hả? Nói: ta cũng ăn trộm, nhưng mà một lần ta ăn trộm thì vui cả đời luôn. Anh mới thắc mắc là anh này ăn trộm cái gì mà vui cả đời. Cho nên hỏi là ngài ăn trộm cái gì mà vui cả đời. Thì lúc đó ngài Thạch Ốc bất chợt chụp cổ áo kéo lên, hét một tiếng, thì tên mới buông ra, mới hỏi là anh cảm giác như thế nào. Thì tên ăn trộm này thấy nó cũng vui vui, mà cái vui này nó lạ hơn là cái vui mà khi ăn trộm. Tức là khi nào lúc đó ngài bất giác chụp cái cổ áo lên, thì anh này mới bất chợt là quên hết những cái sở chi, tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm hành của mình. Thì lúc đó mới thấy một cái niềm vui rất là an lành. Cũng như vậy, từ nơi ở 6 căn mà mình nhận ra được một cái chỗ đi vào, một cái nẻo đi về, lòng mình nó vui, nó nhẹ lắm. Giống như là Vua Diệu Trang Nghiêm, ngài có cái niềm vui, nghĩa là vui mừng chưa từng có, tức là từ trước giờ chưa từng có một cái niềm vui rất an lành. Ngày xưa giờ mình có những cái niềm vui thế gian thì mình thấy mình cũng thường rồi, nhưng lúc nào mà tâm của mình mà nó an lành, tự nhiên quý vị có cái niềm vui. Niềm vui này từ trước giờ mình thấy chưa từng có. Niềm vui này rất là tuyệt diệu, rất là phi thường. Nó khác hơn tất cả những niềm vui của thế gian. Niềm vui thế gian nó mệt mỏi lắm, nó quải dữ lắm, chứ nó không có phải là cái vui thế gian mà nó mình tưởng là hạnh phúc, chứ nó vui nó chán lắm. Nó vui một chút cái tự nhiên cái nó mệt lắm. Nó không có phải như là cái niềm vui mà nó an lành, nó khiến cho thân tâm mình nó khỏe. Trên bữa nào mà quý vị mà cứ ngồi nói chuyện nhau cười hả hả hả, cứ cười hồi quý vị mệt lắm. Xong rồi quý vị thấy mệt à, chứ không phải là mình tưởng mình cười xong là cái mình hạnh phúc mình khỏe đâu. Quý vị cười mà nói chuyện nhau cười cái xong tiếng hai tiếng hồ xong thì mệt quá, kiếm ly nước là uống đi, kiếm chỗ nghỉ cho nó khỏe. Thì như là cái niềm vui của thế gian tức là mang đến sự mệt mỏi. Còn cái niềm vui trong đạo á, vui rồi cái tự nhiên mình thấy nó khỏe ra. Bữa nào quý vị ngồi thiền tâm của mình nó yên tĩnh, tự nhiên xả thiền đó quý vị thấy nó khỏe, nó một cái niềm vui nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng. Thì như vậy mới nói là cái niềm vui này, ô cái niềm vui này nó chưa từng có. thì ngài Thạch Ốc mới nói là ta ăn trộm một lần á là vui cả đời luôn, tới một lần ngài chỉ cần giác ngộ dừng được tâm thì cái niềm vui này không quên, không bao giờ quên được quý vị. Đó là cái niềm vui trong đạo nó khác hơn. Thì lúc này mới hỏi, bây giờ là thầy của các con là ai, con là đệ tử của ai? Thì hai người con thưa rằng: Đại vương, Đức Lôi Âm vương, Tú vương Hoa Trí Phật kia nay đưa ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy của chúng con là đệ tử. Chúng ta là đệ tử của ai? Chúng ta là đệ tử của Phật của chúng ta. Vị Phật này đã có sẵn cái sự giác ngộ rồi mà có cái khả năng và đang diễn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong tâm của mình có đang diễn kinh Diệu Pháp Liên Hoa không ạ? Có, đúng không ạ? Bởi vì tâm của chúng ta là tri kiến Phật, mà kinh Pháp Hoa là xiển dương tri kiến Phật, xiển dương Phật tánh của mình. Cho nên á, là vị Phật trong lòng của chúng ta lúc nào cũng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà chúng ta không hay, chúng ta không biết. Bây giờ là từ nơi sáu căn linh động chúng ta giác ngộ và nương về vị Phật của chúng ta, thì người đó mới là thầy của mình, mới là cái người mà dẫn chúng ta đến cái chỗ giác ngộ thật sự. Lâu nay á, mình cứ đi hỏi nó là thầy của chú là ai, chú là đệ tử của ai, vân vân. Giống như ngài Triệu Châu, khi mà ngài đến ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, nói con từ đâu đến, nói con từ Đoan Tượng đến, lại thấy tướng trắng trăng đó à, thì ngài mới đến dạ mùa đông và thượng giữ gìn sức khỏe. Đó là hiện cái tướng rồi, đó là hiện cái tướng Phật tâm. Người này mới là vị thầy của chúng ta. Cho nên ngài Hoằng Nhẫn ngài nói đó, bổn sư là bổn tâm là đúng, chứ không có phải là mình nói giống như là để cho mình có cái chỗ mình hướng về. Nhưng thật ra cái vị thầy của chúng ta là ông Phật của mình. Vì mình trở về nương tựa ông Phật của chính mình thì ông Phật này mới đưa mình giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải là vị thầy của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni, vị thầy của mình là thượng tọa này thượng tọa kia. Mà thầy của mình là bản tâm của chúng ta. Mình theo được ông thầy này thì ông thầy này mới mang mình giác ngộ được. Còn ông thầy bên ngoài đó là hên xui, tức là có khi á là dạy mình giác ngộ, nhưng mà nếu mà giác ngộ rồi đó thì mình cũng phải nương tựa ông thầy của mình thôi. Nhưng mà nhiều khi á là vị thầy cũng không giúp mình giác ngộ được tí tẹo nào luôn. Đó là cái chỗ ông thầy bên ngoài là ông thầy giả, mà ông thầy bên trong mới là ông thầy thiệt của mình. Cho nên á là theo thầy học đạo, hay là thế pháp bẩm sư đó, đó là cạo tóc theo thầy, thì như vậy cái vị thầy là vị thầy này, tức là ông Phật của chúng ta, là cái chỗ chúng ta phải nương về, là cái chỗ giác ngộ thực sự. Cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: Phụ vương nay đã tin hiểu, có thể kham phát được tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Đó là sau khi mà đã giúp cho cha mẹ mình giác ngộ rồi thì bắt đầu đồng đến chỗ Phật. Nghĩa là khi mà mình đã giác ngộ được Phật tâm thì tất cả vô minh, tất cả những ái dục đều quy tụ, đều chuyển hóa, trở về cội Bồ Đề, trở về vị Phật xưa của mình. Thì ở đây mới hiện tướng là cả đoàn cha mẹ tùy tùng đều đến vị Phật đó để mà tu hành, để mà thành Phật đạo hết. Đó là khi mình giác ngộ thì cửu quyền thất tổ của chúng ta đồng giác ngộ hết. Thì như vậy đó, ở đây nói cửu quyền tức là những cái tâm niệm của chúng ta, những cái ái dục của chúng ta, những cái cội nguồn của chúng ta, đây mới là người sanh ra chúng ta. Thường thường mình nói đó là cha mẹ sanh ra mình, nhưng mà thật ra cha mẹ không sanh ra chúng ta, mà cái gì sanh ra? Vô minh sanh ra chúng ta, ái dục sanh ra chúng ta, chứ cha mẹ không sanh được chúng ta, đúng không hả? Quý vị nghĩ cha mẹ có sanh được mình không? Đâu có sanh được đâu, đúng không hả? Bây giờ dù cho tinh cha quyết mẹ mà có hợp thành, nhưng mà chúng ta không có niệm ái dục là cũng không sanh ra. Chúng ta không có vô minh thì cũng không sanh ra. Cho nên vì vậy đó là chúng ta sanh ra là từ nơi ái dục. Rồi luân hồi truyền kiếp, chúng ta có tổ tiên ông bà đó, thì ông bà tổ tiên đó đều là tham sân si và phiền não, thập kiết sử của chúng ta. Thì đây là nội ngoại cha mẹ, nội ngoại tổ tiên, ông cố ông tổ gì đều là trong tâm thức của mình. Bây giờ giác ngộ rồi là cha mẹ tỳ tùng, tất cả những cái tham sân si phiền não đều quy hướng về cội bồ đề để học kinh pháp hoa. Lúc đó hai người con muốn tên tuyên lại ý mình, nên nói kệ: thưa mẹ, mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như hoa u đàm bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho con xuất gia. Bây giờ thì liền được xuất gia, tức là khi mà gặp Phật rồi thì hai người con này liền xuất gia. Cũng như vậy, chúng ta khi nào giác ngộ được Phật tâm là từ đây quý vị là người xuất gia, đúng không ạ? Xuất gia là gì? Là xuất được phiền não gia. Xuất gia là gì? Là xuất được thế tục và tam giới gia. Tức là tâm tâm của mình tự viễn ly phiền não, tự viễn ly những cái pháp thế gian và xa lìa tam giới này, thì đây gọi là xuất gia. Khi gặp Phật là chúng ta mới xuất gia. Khi nào giác ngộ được Phật tâm là lúc đó quý vị đã là người xuất gia. Còn mà cạo đầu mặt tròn áo vuông mà chưa có giác ngộ, chưa thấy được Phật tâm của mình, vẫn là người chưa xuất gia. Đó là ý nghĩa nó sâu xa như thế. Cho nên quý vị thấy đó là các vị Bồ Tát là các ngài vẫn để tóc bình thường, mới nói lên là tinh thần của Đại Thừa, tinh thần của Bồ Tát Đạo là xuất gia, là phải xuất gia trong lòng. Xuất gia được là những cái niệm thế tục, xuất gia được những cái tâm niệm phiền não và viễn ly được tam giới, thì cái người này mới gọi là người xuất gia. Cho nên có thiền tăng là khi mà đi đến học đạo, nói ông tu được bao lâu rồi, nói con tu được 20 hạ rồi. Ngài hỏi đã xuất gia chưa? Nó tu đó 20 hạ, không xuất gia sao mà có 20 hạ? Thường thường là khi thọ giới tỳ kheo bắt đầu là nó tính hạ rồi đó, đến 20 hạ. Hỏi mà đã 20 hạ rồi, hỏi xuất gia chưa? Ông tăng ông ú ớ luôn, không biết là ông thầy ông có khùng không, 20 hạ không xuất gia là sao được? Bởi vì cái chỗ nó xuất gia chưa là cái chỗ là phiền não còn hay không, ly được tam giới chưa, những tâm niệm thế tục nó còn không. Đó là cái chỗ mà xuất gia của nhà đạo đó, nó khác hơn. Cho nên là cái tinh thần của Phật giáo, hay nói riêng là cái tinh thần của Thiền Tông, thì nó rất là thực tế, chứ không có đặt nặng ở cái hình thức hay câu nệ ở cái khuôn khổ. Thì như vậy mới nói là Phật Pháp rất là cao thâm và vi diệu là như vậy đó. Đây, quý vị nghĩ. Nguyện đem công